Quý vị và các bạn thân mến, thời xa xưa, người Ai Cập nổi tiếng về nghệ thuật ướp xác. Nhưng dĩ nhiên, thời hiện đại, nghệ thuật lại càng tinh vi hơn. Người chết trông vẫn giống như người sống. Thật ra, ướp xác là thể hiện của ước muốn được bất tử. Người chết chẳng làm được gì để trở thành bất tử. Nhưng người sống làm đủ mọi cách để làm cho người chết như sống mãi. Trong lăng bằng đá granite tại quảng trường đó, xác ướp của Lenin vẫn còn đó. Nhưng người ta vẫn không biết cái xác không hồn ấy sẽ nằm ở đó cho tới lúc nào. Thi hài của ông Hồ Chí Minh cũng còn ngự trị ở Ba Đình quanh năm, ngoại trừ tháng 9 và tháng 10. Đây là thời gian người ta cần đưa ông đi để làm đẹp lại. Nhưng trong những nước mà từ vĩ đại thường đi kèm với các lãnh tụ, thì vĩ đại hơn cả vẫn là lăng của Mao Chủ tịch tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. Được xây dựng hồi năm 1977, lăng này không chỉ dành riêng cho Mao Chủ tịch. Trong đó, người ta còn thấy có những nhà văn hóa, những phòng tưởng niệm các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, cũng như một phòng chiếu phim. Trong đó người xem sẽ luôn thấy được những gương mặt mỉm cười của các nhà cách mạng vô sản. Trừ ngày thứ hai, lăng Mao Chủ tịch được mở cửa mỗi ngày 2 lần. Mỗi năm có đến 5 triệu người vào kính viếng. Trung Quốc vừa kỷ niệm đúng 30 năm ngày ông qua đời. Ông đã trải qua một thời gian dài đau đớn vì bệnh hoa liễu và táo bón. Nhưng bệnh tim mới là nguyên nhân gây ra cái chết của ông. Khi biết chắc chủ tịch đã qua đời, Bộ Chính trị Trung Quốc mới ra lệnh quan sát ông và trưng bày công khai cho mọi người kính viếng trong 2 tuần lễ liền. Sau đó, bất thần họ quyết định tiến hành ướp xác ông, mặc dù lúc sinh thời, chủ tịch Mao Trạch Đông đã bày tỏ ước muốn được hỏa táng. Trong khi tiến hành việc ướp xác, người ta làm một hình nộm bằng sáp để cho dân chúng kính viếng. Các bác sĩ không biết gì về nghệ thuật ướp xác và vì những quan hệ căng thẳng với Liên Xô, cho nên họ đã quay sang cầu cứu Việt Nam. Nhưng Việt Nam thì cũng chẳng có bí quyết thần kỳ nào trong việc ướp xác. Sau một thời gian được ướp, mũi của bác Hồ bị xẹp và râu của bác thì cũng rụng lả chả. Toán chuyên gia ướp xác Trung Quốc liền tra cứu sách vở. Theo sách vở, để giữ xác cần phải bơm vào người chết 16 lít formaldehyde. Nhưng vì quá cẩn thận, các chuyên gia lại bơm vào người chủ tịch đến 22 lít. Kết quả là gương mặt của chủ tịch sưng lên như một trái banh, và tai thì phùng lên. Da vỡ ra, khiến chất formaldehyde cũng chảy ra. Nhưng sau những cố gắng phi thường, người ta cũng hoàn thành việc ướp xác, và thân xác của Mao Chủ tịch luôn được giữ trong tình trạng tươi tỉnh cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, dù có xác ướp có hoàn hảo và tươi tỉnh đến đâu, người chết cũng vẫn là người chết. Dù cho người chết có là bậc vĩ nhân, họ cũng chẳng tự mình làm cho mình được sống mãi. Dù cái xác ướp có còn đó, hay có bị tan da nát thịt, mọi người đều bình đẳng trong sự chết. Bình đẳng là bởi vì trong cõi chết chẳng có ai có thể làm cho thân xác của mình cựa quậy hay làm được bất cứ điều gì cho chính mình nữa. Vẻ đẹp đích thực của con người chắc chắn không ở cái xác ướp mà người còn sống cố gắng tô vẽ và bảo tồn, mà chính là những giá trị tinh thần mà họ đã tìm kiếm và xây dựng được khi còn sống. Chỉ có những giá trị ấy mới sống mãi và làm cho con người được bất tử. Thánh Phaolô nói rằng, các tín hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần. ra sức bảo tồn ngôi đền thờ ấy luôn được xứng đáng với thánh thần. Đó chính là ơn gọi của người tín hữu Kitô vậy. Lạy Chúa, trong niềm tin vào sự sống vĩnh cửu, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu xuyên qua những thực tại trần thế.
Bao năm con ấm ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt mong ước, ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Trên lối nhỏ nghe tin thờ đất trời, yên vui thấy thiên bình trang thư, bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo. Chúa chính là cuộc sống của con, Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con, tiếng Thiên Chúa càng con. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương. Con lắng nghe tiếng gọi của con, tiếng Chúa càng.